Thư Do Thái, đoạn 7 từ câu 1 đến câu 3, Đức Kitô cao trọng hơn các tư tế Lêvi. Ông Melchisede. Quả vậy, ông Melchisede là vua Salem, là tư tế của Thiên Chúa tối cao, đã đón gặp và chúc lành cho ông Abraham, lúc ông này đang trên đường về sau khi đánh bại các vua. Ông Abraham đã chia cho ông Melchisede 1/10 chiến lợi phẩm. Trước hết, ông tên là Melchisede, nghĩa là vua công chính, rồi ông lại là vua Salem, nghĩa là vua bình an. Ông không có cha, không có mẹ, không có gia phả, cuộc đời không có khởi đầu, cũng không có kết thúc. Như thế, ông giống con Thiên Chúa. Mãi mãi, ông vẫn là tư tế.
Thơ Do Thái, đoạn 7, từ câu 4 đến câu 10. Ông Melchisede nhận 1/10 chiến lợi phẩm của ông Abraham. Anh em hãy coi xem, ông Melchisede cao trọng biết bao. Ông Abraham là tổ phụ, mà cũng đã dâng cho ông 1/10 chiến lợi phẩm tốt nhất. Trong hàng con cháu ông Lêvi, những ai lãnh chức tư tế, thì theo lề luật, được lệnh thu 1/10 hoa lợi của dân, tức là của anh em mình. Mặc dù những người này cũng từ lòng ông Abraham mà sinh ra, còn ông Melchisede, tuy không thuộc dòng tộc Lêvi, lại thu 1/10 chiến lợi phẩm của ông Abraham và chúc lành cho ông là người đã nhận được lời hứa. Điều không ai chối cãi được là chỉ người dưới mới nhận lời chúc lành của người trên. Hơn nữa, một đàn các tư tế Lêvi thu 1/10 hoa lợi là những người phạm phải chết. Một đàn ông Melchisede, người thu 1/10 chiến lợi phẩm, lại là nhân vật đang sống, như lời Kinh Thánh chứng nhận. Có thể nói rằng, chính ông Lêvi, người thu 1/10 hoa lợi, cũng đã nộp 1/10 chiến lợi phẩm qua ông Abraham, vì ông còn ở trong lòng ông tổ Abraham khi ông Melchisede ra đón gặp ông này.
Thư Do Thái, đoạn 7 từ câu 11 đến câu 14. Từ chức tư tế Lêvi đến chức tư tế theo phẩm chất Melchisede. Chức vụ tư tế Lêvi là nền tảng của lề luật Thiên Chúa đã ban cho dân. Vậy giả như người ta đạt được sự hoàn thiện nhờ chức vụ tư tế đó rồi, thì còn cần chi phải đặt lên một tư tế khác theo phẩm chất Melchisede thay vì theo phẩm chất Aharon. Quả thế, một khi chức tư tế thay đổi, thì nhất thiết phải thay đổi lề luật. Thật ra những điều nói trên nhắm đến một người thuộc một chi tộc khác. Chi tộc này chưa hề có ai đã phục vụ bàn thờ. Hiển nhiên là Chúa chúng ta đã xuất thân từ chi tộc Giuđa, một chi tộc không được ông Môsê nói gì đến khi bàn về các tư tế.
Do Thái, đoạn 7, từ câu 15 đến câu 19, bãi bỏ lề luật cũ. Điều ấy lại còn hiển nhiên hơn nữa, khi một vị tư tế khác tương tự như ông Melchisede xuất hiện. Vị này đã trở nên tư tế, không phải do lề luật quy định việc cha truyền con nối, nhưng do sức mạnh của một đời sống bất diệt. Quả thật, có lời chứng nhận rằng, muôn thuở, con là thượng tế theo phẩm truyệt Melchizedek. Như vậy, một đàng, quy luật cũ đã bị bãi bỏ vì có nhược điểm và vô ích. Thật thế, lề luật đã chẳng làm cho cái gì nên hoàn hảo. Đằng khác, một niềm hy vọng tốt đẹp hơn đã được đưa vào thay thế. Nhờ đó chúng ta đến gần Thiên Chúa.
Thư Do Thái đoạn 7 từ câu 20 đến câu 25, Đức Kitô là thượng tế đời đời. Hơn nữa, điều ấy đã xảy ra không phải là không có lời thề. Một đàng, các tư tế Lê Vi đã trở nên tư tế mà không có lời thề. Còn Đức Giê-xu khi trở nên tư tế, thì lại có lời thề của đấng nói với người. Đức Chúa đã thề ước. Người sẽ chẳng rút lời rằng, muôn thuở con là thượng tế. Do đó, Đức Giê-xu đã trở nên đấng bảo đảm cho một giao ước tốt đẹp hơn. Lại nữa, trong dòng tộc Lê-vi, có nhiều người kế tiếp nhau làm tư tế, bởi vì họ phải chết, không thể giữ mãi chức vụ đó. Còn Đức Giê-xu, chính vì người hằng sống muôn đời, nên phẩm vị tư tế của người tồn tại mãi mãi. Do đó, người có thể đem ơn cứu độ vĩnh viễn cho những ai nhờ người mà tiến lại gần Thiên Chúa. Thật vậy, người hằng sống để truyền cầu cho họ.
Đoạn 7, từ câu 26 đến câu 28, vị thượng tế thập toàn. Phải, đó chính là vị thượng tế mà chúng ta cần đến, một vị thượng tế thánh thiện, vẹn toàn, vô tội, tách biệt khỏi đám tội nhân và được nâng cao vượt các tầng trời. Đức Giê-xu không như các vị thượng tế khác. Mỗi ngày họ phải dâng lễ tế hy sinh, trước là để đền tội của mình, sau là để đền thay cho dân. Phần người, người đã dâng chính mình và chỉ dâng một lần là đủ. Vì luật Môi-se thì đặt làm thượng tế những con người vốn mỏng manh yếu đuối trong mình. Còn lời thề có sau lề luật lại đặt người con đã nên thập toàn cho đến muôn đời.